Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý thầy hữu tri thức, sau đây là phần vấn đáp các thắc mắc. Xin quý vị tuần tự nêu các câu hỏi.
Bây giờ con có một câu hỏi là khi mà con tu theo các pháp môn tịnh độ, khi mà con có kết hợp với thiền, và khi mà con thiền niệm Phật ấy, thì thỉnh thoảng con bị trường hợp xảy ra là hai cái tay của con ù, và nó tức ở hai bên tay và sau gáy. Nhiều hôm nó tức xuống tận xuống bả vai đấy, có khi nó tức đến mấy ngày liền xong nó bị hết, thì đó là hiện tượng gì ạ và giải quyết thế nào?
Đó là hiện tượng bệnh trên cơ thể ảnh hưởng trong giai đoạn mình tu, bị hiểu lầm là do tu mà bị. Theo thầy đoán đấy, đây là cái chứng bệnh do kém vận động mà ra. Để khắc phục nó đó thì chịu khó mỗi ngày dùng lòng bàn tay so cổ gáy 9 lần, mỗi lần trung bình 3 cho đến 5 phút. Toàn bộ thần kinh của chúng ta đó, từ ở trên não đi xuống thần kinh cảm xúc và ngoại biên đó, đều đi ngang qua vùng cổ, và quay trở về thì cũng đi ngang vùng cổ. Bằng động tác xoa mạnh tạo ra nhiệt đó, thì chúng ta sẽ có cảm giác thư thái, thoải mái, các căng thẳng mệt mỏi được rũ bỏ. Và bằng cách này đó, việc làm đi làm lại nhiều lần sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được những chứng bệnh thoái hóa đốt sống cổ do chúng ta ngồi trong một tư thế quá nhiều, như là ngồi mai hay là ngồi đánh máy vi tính văn phòng, vân vân. Ngoài ra nên dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào vùng cổ trung bình 1 ngày 2 lần, mỗi lần trung bình 15 phút. Phương pháp và nhiệt trị này đó không có tác dụng phụ, và mỗi khi mình giải dựa tinh thần mệt mỏi buồn chán không thoải mái đó, thì dùng điện tia hồng ngoại đó rọi vào, chúng ta sẽ có cảm giác được hăng quan và vượt qua. Ngoài ra thì nên vận động toàn thân 1 ngày 2 lần. Các loại vận động bao gồm mà chạy bộ, bê lội, thể thao hoặc là thể dục dụng cụ, thể dục thẩm mỹ, thái cực quyền, yoga, vân vân. Các cái động tác đó đó nó góp phần giúp cho mình phục hồi lại sức khỏe sau một ngày hoặc là nhiều ngày làm việc căng thẳng, giải vận động. Một nguyên nhân thứ hai dẫn đến tình trạng ù tai đó hoặc là mệt mỏi ở trên đầu đó là do vì chúng ta tập trung sai. Tập trung sai đó nó có cái dấu hiệu, đó là càng tập trung đó thì đầu mình càng căng thẳng. Đang cái bản chất của ngồi thiền và niệm Phật á, là buông xả niệm để tâm của mình trở nên thoải mái. Về phương diện trị liệu đó, thiền chánh niệm là nghệ thuật buông xả các căng thẳng ở tâm. Hoạt dụng cảm xúc và thái độ đó đã làm cho tâm không ngừng nghỉ, ngay cả về ban đêm dưới hình thức các giấc mộng hoặc là ác mộng hoặc là thiện mộng. Cho nên thực tập thiền buông thư trong lúc ngủ, trước khi ngủ đó, sẽ làm cho chúng ta buông xả. Thực thiện thiền chánh niệm khi chúng ta đang thức đó, sẽ làm cho chúng ta giảm đi các căng thẳng. Thực tập thiền chánh niệm đang khi chúng ta đi bắt bộ, tập thể dục sẽ làm cho sức khỏe ngày càng tốt hơn. Nói chung là trong bất cứ một thời điểm nào, việc thực tập thiền chánh niệm cũng giúp cho mình được thoải mái. Do đó đang khi ngồi thiền hoặc là niệm Phật đó, lưu ý một số điều như sau. Khép lại tất cả những chuyện quá khứ với quá khứ. Khép chuyện ở nhà, tại nhà, không mang vào công sở và chợ búa. Không mang chuyện công sở và chợ búa về nhà. Có mặt ở chỗ nào thì gắn kết mình với không gian đó, thân ở chỗ nào tâm ở đó. Thực tập chánh niệm này sẽ giúp chúng ta giải phóng được cái cảm xúc đè bồng mà thói quen chúng ta đó thường mang theo, nhất là những người có trách nhiệm và cam kết. Thực tập buông xả là rũ bỏ cái đeo mang và đè bồng trong tâm, trong giai đoạn đó. Thì khi xuất thiền và kết thúc thời niệm Phật ra đó, tâm chúng ta sẽ được tươi mát, thoải mái, hăng quang, sáng sủa, dẫn đến tinh thần sáng kiến và sáng tạo. Cho nên khi tiếp tục bắt đầu lại công việc đó, thì công việc đó được giải quyết nhanh chóng hơn, hiệu quả hơn, ít rủi ro hơn, ít tai nạn lao động hơn. Cho nên là khi thực tập mà thấy đầu mình căng thẳng, thì dầu đó thực tập thiền công án, thiền thổi đầu, thiền chánh niệm, thiền minh sát tuệ, hay là thiền tứ niệm xứ, ta biết rằng ta đang thực tập sai và phải điều chỉnh lại. Tương tự, ai ngồi niệm Phật mà cầu nguyện mua mai bán đất, làm ăn thành công, rồi sở quyền tùy tâm, các tường như ý, thì đang để cho tâm mình bị xen lẫn bởi những cái tạp niệm và vọng niệm. Chính vì thế, thay vì buông xả trong thực tập, thì chúng ta làm cho tâm mình trở nên căng thẳng. Mỗi người có thể tự đánh giá lại trong quá trình mình tu là mình bị vướng vào tình trạng đầu hay là tình trạng sau. Tình trạng đầu là do vì chúng ta bị lao động quá mức cái cơ bắp ở vùng cổ, do vậy mà đau nhức căng thẳng ở cái vùng gáy cổ và bả vai, hoặc là do chúng ta tập trung sai, thay vì phải rũ bỏ thì lại cho cảm xúc của mình nó bị mang theo quá nhiều những kiến thức về quá khứ, những kiến thức quá khứ, rồi đè vào quá nhiều những chuyện chưa xảy ra trong tương lai. Để khắc phục hai điều này đó, thì thời khắc niệm Phật hay là ngồi thiền chỉ trong vòng 15 cho đến 45 phút thôi, ta có được kết quả hồi phục sức khỏe và sống rất là thư thái, hạnh phúc. Xin đi câu hỏi khác.
Dạ thưa thầy, lúc nãy thầy giảng là khi mà người cúng cho người chết á, thì người chết chỉ có linh hồn, hay là họ không có tiêu, thành ra họ không có thưởng thức được gì. Mình cúng rất là nhiều người cúng rất là to, hay là làm thuốc vật, cả bên nước Đức này cũng có rất là nhiều người đi mua thuốc vật để làm thịt và cúng cho gia đình mình. Thì thầy có nói là Đức Phật dạy là cúng đơn giản. Xin thầy nói cho rõ là đơn giản là bún qua với là trái cây hay là nước thôi, hay là sao vậy? Rồi có những người Phật tử khác thì họ hay nói với con là bữa nay mùng 1 với là 15 thì họ nấu chè, họ cúng rồi, họ kêu con về ăn. Thầy giải thích giùm con cái này. A Di Đà Phật.
Vào thời Đức Phật đó, có một vị Bà La Môn chuyên làm nghề cúng cho người chết, đến hỏi ngài rằng là việc cúng đó người chết có tiếp nhận được hay không. Đức Phật trả lời tùy tình huống. Ông hỏi tùy tình huống là gì? Đức Phật nêu ra tình huống một: trong quá trình sống đó, phước nhân mà người đó gieo trồng là ở mức độ trung bình, sau khi chết cảnh giới tái sanh của đó là đào thai làm người. Tại đây đó, người đó sẽ được mẹ của mình nuôi bằng cái dao qua 9 tháng 10 ngày, sau đó 3 năm nhũ bộ, rồi thực phẩm, ăn uống, nuôi nắng. Cho nên mọi sự cúng kiến cho người đó hoàn toàn không tiếp nhận được. Tình huống 2, nếu người đó có đầu tư nhân và duyên tốt ở cái mức quá bình thường, thì người đó có thể sinh ra ở các hành tinh khác, tiếp tục làm con người. Tại đây người đó được mẹ của mình nuôi, mọi sự cung kính không tiếp nhận được. Tình huống 3, trong quá trình sống, thú tính trở nên nổi trội, phạm pháp, giết người, tội lỗi, ngập đầu, không sám hối, không hồi đầu cải thiện, và khi chết thì bị tụt giảm, đầu thai làm các loài động vật hay là gia súc. Thì tại đây đó, người tái sanh này đó sẽ được con mẹ nuôi. Ví dụ sinh ra làm con cọp thì có con cọp mẹ nuôi, sinh ra làm con chó thì có con chó mẹ nuôi. Thì mọi sự cúng kính trong tình huống này là không tiếp nhận được. Tình huống 4, do vì chấp về tình cảm, tình yêu, gia tài, sự nghiệp, hận thù, oan ức, một số người chết trong vòng 49 ngày chưa siêu. Thì trong tình huống này đó, toàn bộ việc cúng kính của người thân đó, người chết tiếp nhận được, nhưng chỉ tiếp nhận bằng tâm tưởng chứ không ăn uống được. Vì ăn uống nó liên hệ đến sự hoạt động của cơ thể mà người chết, não, tim, rồi các phần phản ứng sinh học hoàn toàn ngưng hoạt động. Cho nên họ cảm nhận được và cảm thấy no nê bằng sự cảm nhận thôi. Do đó mà người Phật tử đó, khi cúng người thân đó, chúng ta không cần phải cúng linh đình, nhất là không nên thiết đãi mặn. Vì thiết đãi mặn đó, chúng ta đang gieo một cái cộng hưởng nghiệp xấu, tức là sát nghiệp cho người thân của chúng ta. Và cúng đơn giản được hiểu là cúng hoa quả, thực phẩm chay, nước, rồi nhang đèn hết. Không cúng giấy vàng mã vì không có thật, thì không ai tiếp tục tồn tại dưới lòng đất sau khi chết. Và cúng chỉ là một phương tiện thôi. Và cái quan trọng là chúng ta tư vấn trước khi tụng kinh, tư vấn cho người chết rũ bỏ các cái vướng kẹt và chấp trước, tư vấn để người chết không sợ hãi cái chết và thừa nhận cái chết là một hiện thực, tư vấn để cho người chết sớm được tái sinh. Còn cúng bài kinh gì, niệm Phật hay là đọc kinh thì lại thuộc vào sở thích của người chết trước khi còn sống. Khi còn sống chúng ta phải đáp ứng đúng cái nguyện vọng đó đó, thì người đó sẽ lắng nghe cái lời tư vấn của chúng ta, và như vậy người chết sẽ được lợi lạc. Do đó là cái cúng của người Phật tử rất là đơn giản. Và đến những ngày 100 ngày, ngày Giáp Năm, ngày Đại Thường, các lễ dỗ về sau đó, thì mặc dù cũng cúng, nhưng chúng ta chủ yếu là tưởng niệm, đọc lại tiểu sử, những đóng góp của người chết cho quê hương, cộng đồng và gia đình, để cho con cháu noi gương và giữ được cái truyền thống tốt đẹp này. Thì cái sự cúng ở trong Đạo Phật đơn giản là thế, chứ không phải là cúng để cho người chết được ăn. Người chết chỉ cảm nhận được thôi chứ không ăn uống được. Xin đi câu hỏi khác. Danh sách các câu hỏi đó đã có mặt đó, thì mời một người đại diện đọc tuần tự các câu hỏi.
Dạ thưa thầy, cũng chưa có hài lòng. Dạ thưa thầy, như vậy thì mình cúng bao lâu? 10 năm, 5 năm, 20 năm không? Tại vì có nhiều khi cha mẹ chết lúc mình mới có 15, 16 tuổi thôi, thì khi mà mình nhớ tưởng tới cha mẹ thì ở ngoài nhân gian thì người ta cứ kêu là mình cứ cúng hoài.
Giờ thực tế đó thì theo văn hóa Phật giáo gốc và tạng độ là không có cúng gì hết. Toàn bộ các phong tục tập quán cúng kính của chúng ta ngày nay là ảnh hưởng từ Trung Quốc, nên nhớ thế. Còn đạo Phật gốc là không có cúng, vì tất cả đều tái sinh theo nghiệp. Và để hài hòa giữa cái nền văn hóa nơi mà đạo Phật có mặt với lời dạy gốc của Đức Phật đó, thì các thầy các cô tại các chùa vẫn tùy thuận theo yêu cầu của gia chủ tế cúng vào những ngày lễ dỗ. Nhưng mà mục đích cúng là để tưởng niệm thôi. Nhưng mà ngày nay đó, do ảnh hưởng từ Trung Quốc, các thầy làm ra các bài kệ mời hương linh về ăn uống, rồi đọc xuống các bài kệ đó, làm cho người thân rơi nước mắt cảm động. Cái đó là hoàn toàn ngược lại với truyền thống của Đức Phật ngày xưa. Nhưng bây giờ nó trở thành phong tục tập quán ra. Cho nên đó, nếu là người Phật tử tuần thành đó, chúng ta cúng đơn giản thôi để tưởng niệm, chứ không phải cúng để ăn. Do vì có nhu cầu ăn mà cúng, cái nhu cầu đó là không còn thật nữa, vì ta đã tái sinh rồi. Ví dụ như cha mẹ mình chết nay là 20 năm, thì cha mình đã trở thành một cậu bé 19 tuổi. Mẹ mình chết sau đó 10 năm thì mẹ mình đã trở thành một cô bé 9 tuổi. Tái sinh là thế. Phải tin vào cái quy luật này để chúng ta cúng khác và có ý nghĩa hơn là những người không có kiến thức Phật pháp. Thầy xin đi qua các.
Dạ thưa thầy, nhưng mà bà của con ở bên Mỹ vừa chết tuần rồi, thì ở bên Mỹ đó thì cũng kêu vô cúng, rồi bên Việt Nam cũng cúng, rồi ba má con của chết chắc cũng lâu, má con 1997 vẫn chùa vẫn chiều vẫn khuyến khích cúng một
thì mình cúng thì đã thầy nói cốt lõi của cái cúng là tưởng niệm, mình cúng 100 lần thì cũng là tưởng niệm, cúng một lần thì cũng là tưởng niệm vậy đó.
Con đâu có ăn thầy, chùa xa lắm mà chùa cúng
đâu có ai ăn đâu. Nãy giờ thầy nói là người chết có ăn được đâu. Cúng là tưởng niệm, bây giờ cúng để giải tỏa cái ức chế tâm lý tình thương của người còn sống, mình phải nên hiểu chuyện đó để chúng ta không phải bận tâm về việc đó nhiều.
Thầy, ý con hỏi đó là tại vì con sống ở đây rất là lâu rồi, con không hiểu biết cái đó, thì các thầy các cô hướng dẫn con cái đó, thành ra bây giờ con mới hỏi thầy. Lần đầu tiên con nghe một ông thầy xin lỗi thầy là nói là không cần thiết làm cái đó, nhưng mà cho tới bây giờ ba con chết 1983 đến giờ các cô các thầy vẫn còn nhắc là gần tới ngày rồi
hồi nãy thầy đã nói nhiều lần rồi, cúng là tưởng niệm. Nhờ có tưởng niệm mà cái việc uống nước nhớ nguồn trong mỗi gia đình về phương diện hữu tạo đó được duy trì, cho nên ta phải cúng. Nhưng mà cúng á, đừng hiểu là có người ăn, mà cúng chỉ là tưởng niệm thôi. Cho nên việc cúng này đó không có mất mát đi chỗ nào chứ. Mình cúng với tấm lòng tưởng niệm thì rất có giá trị. Ví dụ cô là con gái, cúng cho mẹ và cha chết nay là 30 năm, con cái của cô nhìn thấy cái nghĩa cử hiếu thảo đó nó sẽ hiếu thảo với cô. Như vậy là mượn cái việc cúng cho người chết để chúng ta giúp cho người sống duy trì cái truyền thống dân hóa tốt đẹp về hiếu thảo trong gia tộc. Còn các thầy ta nhắc nhở mình là vì lý do đó. Còn có một số nơi đó thì người ta cúng vì ta nghĩ rằng là người chết còn ở dưới lòng đất, hay là nằm ở dưới mộ huyệt, có mặt ở từ đường, hay tồn tại trên bàn thờ, hay là có mặt ở trong các di ảnh. Đó là người ta vì hiểu sai thôi. Còn bản chất cúng là như thế. Cho nên á, cứ tiếp tục cúng vì các chùa, các hòa thượng chết 30 năm, 50 năm đến ngày lễ dỗ vẫn cúng. Nhưng mà cúng với ý nghĩa là tưởng niệm, nó khác với ý nghĩa là ăn. Vậy thôi. Xin đi câu hỏi khác. Hỏi: khi nghe các bài pháp của Hòa Thượng Thanh Từ và các vị như Hòa Thượng Giác Hạnh, Thầy Thiện Xuân, Thầy Phước Tiến, Thầy Trí Huệ, nay mới nghe được một số bài giảng của Thầy, và con chế vế về một số điều khác biệt trong các bài giảng. Cho đến gần đây con không hẳn theo tịnh độ, vì con vẫn cho rằng tịnh độ trong một vài lối hành trì và lý luận có vài điểm trái với nhân quả, mà nhân quả, nhân duyên, nghiệp là các điểm quan trọng phải lưu ý về ý tu theo lời Đức Phật Thích Ca dạy. Tức tịnh độ tông Trung Hoa qua việc cường điệu vô tình hay cố ý đã làm cho một số tu sĩ, cư sĩ lầm về nhân quả. Con không có ý phê bình và góp ý gì cả, mà chỉ muốn rút ra trong khoảng đời còn lại một số bài học để tu học Phật có ý nghĩa. Trong khoảng hàng trăm bài giảng suốt khoảng 5 năm qua đó, thì chúng tôi thường cảnh báo các quý Phật tử là khi nghe chúng tôi giảng về tịnh độ đó, bao gồm kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Niệm Phật Ba La Mật và nhiều vấn đáp về tịnh độ tông đó, các quý vị đang nghe sẽ bị sốc. Và cái sốc đó là rất cần thiết. Sốc vì thứ nhất là các thông tin mà mình nghe đó, nó ngược hoàn toàn với những gì mà mình đã được các thầy, các sư cô trước đây đã từng dạy. Thì làm thế nào để chúng ta đánh giá được rằng là lời dạy nào là chuẩn nên theo, và lời dạy nào đó được biên tập về sau? Chúng tôi khuyên các quý vị đó, tu theo tịnh độ tông thì nên dựa vào kinh A Di Đà, vì pháp môn tịnh độ trong bài kinh này khác hoàn toàn với pháp môn tịnh độ gồm có tính hạnh nguyện của Trung Quốc truyền bá. Trong kinh A Di Đà không có tính hạnh nguyện. Kinh A Di Đà dạy pháp môn tịnh độ gồm có 5 bước. Bước 1, căn lành lớn, tức là nỗ lực chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thứ hai, công đức lớn, làm từ thiện và làm Phật sự, dấn thân năng động giúp đời cứu người, phụng sự độ sinh. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, lập nhiều chùa, mở nhiều đạo tràng, khích lệ hướng dẫn, tạo nhân duyên thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho mọi người biết đến Phật pháp. Thứ tư, quán pháp âm, tức là gió thổi thông reo suối chảy mây bay đều nghĩ rằng là đây là cơ hội để hiểu về tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ giới pháp vân vân. Mà hiểu theo nghĩa bóng á, là sử dụng dữ liệu của ta bà để xây dựng tịnh độ. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn, tức là mượn việc niệm Phật á, để đạt được chánh niệm hiện tiền. Nhờ đó á, chúng ta không loạn động trước các cảnh trần, nhất là nghịch cảnh. Rất tiếc là khi truyền bá tịnh độ tông đó, thì các nhà sư Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và Việt Nam chỉ nói về nhất tâm bất loạn thôi, bỏ đi bốn yếu tố đầu, mà trên thực chất là nó kêu gọi và đòi hỏi chúng ta tự lực và dấn thân phụng sự rất nhiều. Thói quen của con người là lười biếng, thích đó, đầu tư ít mà có thành quả cao. Giống như là bỏ ra 5.000 đồng mua một tờ giấy số có thể trúng được mấy tỷ đồng. Thì thường khuynh hướng từ đạo tông của Trung Quốc là truyền bá đạo Phật dưới góc độ này. Nó chỉ thu hút được giới bình dân, giới mê tín dị đoan, giới có cái niềm tin quá đơn giản thôi. Cho nên nghe những điều chúng tôi dạy về từ đạo tông thì phần lớn sẽ bị sốc là vì thế. Nhưng cái sốc đó xin lặp lại là rất cần thiết. Từ cái sốc đó, đó chúng ta mới đối chiếu tại sao lại có hai quan điểm đối lập và khác biệt. Thì quý vị cứ đọc vào kinh, chúng tôi dựa vào kinh mà nói, không nói bằng tư biện. Còn tính hành quyền của Trung Quốc là không dựa vào kinh mà dựa vào người lập ra tông tịnh độ thôi. Giữa người lập ra tông tịnh độ là các nhà sư Trung Quốc và lời Phật dạy trong kinh A Di Đà là khác nhau trời và vực. Là chúng tôi đó, chúng tôi sẽ chọn Đức Phật chứ không chọn các nhà sư Trung Quốc. Không phải vì mình thành kiến hay mặc cảm với các nhà sư Trung Quốc, vì là nhà sư vẫn còn là phàm tăng, trí tuệ không thể nào bằng được một phần nhỏ của Đức Phật. Cho nên tu tịnh độ tông theo kinh A Di Đà đó thì nó đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu rất là tích cực. Còn các nhà sư của Trung Quốc và Đài Loan á, chỉ dẫn dụ chúng ta mở hoặc đơn, tức là dụ dỗ đấy, lại Phật một câu, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa, đó là phi nhân quả, đó là trái với lời Phật dạy, phải là làm cho người ta lười biếng, dựa dẫm vào Đức Phật, cũng giống như là con cái dựa dẫm vào cha mẹ vậy. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta gì? Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình nương tựa vào chánh pháp và đạo đức, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác trên đời. Ngoài ra đó thì người tu tịnh độ nên đọc thêm kinh Niệm Phật Ba La Mật, vì đây là một bài kinh triết lý về tịnh độ tâm rất sâu sắc, mà yếu tố thiền và những triết lý sâu sắc của Đại Thừa đều chứa đựng ở trong đó dưới hình thức rất đơn giản, ngắn gọn. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, là kinh Vô Lượng Thọ đó, thì đã đi về tín ngưỡng quá nhiều, đi vào cái tha lực quá nhiều, và người tu theo tịnh độ tông á dễ dàng tức là đánh mất đi cái sự nỗ lực của bản thân. Cho nên á, thầy ít khi nào khích lệ đọc hai bài kinh đó, mà chỉ khích lệ đọc kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ đó là cái cốt lõi của đạo Phật là tứ diệu đế. Mà tứ diệu đế đó dạy chúng ta phải giải quyết khổ đau đó qua bốn bước. Bước đầu là thừa nhận khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu hóa, không phất lạc. Bước hai là truy tìm nguyên nhân từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Bước ba là tin Niết Bàn là có thực, nó là đỉnh cao của hạnh phúc. Bước bốn đó, để đạt được hạnh phúc và kết thúc khổ đau đó, chúng ta phải thực tập bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, tức là trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, tức là đạo đức, và chánh niệm, chánh định, tức là thiền định. Đây là 8 yếu tố dẫn đến kết quả như ý. đang ghi Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, Mật Tông của Trung Quốc và Tây Tạng đó, cường điệu về vai trò tha lực của Đức Phật, và đã biến Đức Phật một cách vô tình thành là người bảo kê. Là ai niệm mình thì được bảo kê, giống như các con chiên trong đàn niệm tưởng đến Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi thì được bảo kê, còn các con chiên ngoài đàn đó, không nghĩ tưởng đến Chúa thì không được Chúa quan tâm. Thì đó là cái mô típ rất là gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần, vốn không phải là đạo Phật gốc. Do vậy đó, vấn đề người nghe đó cần phải bình tĩnh so sánh. Chứ ông khéo đó, mình sẽ ngộ nhận rằng là ông thầy Nhật Từ đã phá Tịnh Độ Tông. Công việc chúng tôi là không đã phá tông này đề cao tông khác, mà công việc của chúng tôi là giới thiệu lời Phật dạy, cố gắng là gần nhất với Đức Phật dựa vào kinh. Để theo đó đó, chúng ta có một cái nỗ lực đúng cách và đạt các thành quả ngay trong kiếp sống hiện tại này, chứ không phải chờ sau khi chúng ta chết, sau khi chúng ta chết. Và do đó sốc là một cái nhu cầu cần thiết ta. Nhờ đó chúng ta mới nhìn lại, đánh giá lại. Câu hỏi: có thể tự thực tập thiền Vipassana mà không cần đến vị thầy hướng dẫn được không? Trả lời là có tình huống được và có tình huống không. Những người thông minh mà có được trong tay những cẩm nang hướng dẫn về thiền Vipassana từ các vị thiền sư chuyên về lĩnh vực thiền này, có thể đọc và hiểu, hiểu là làm được, thì có thể tự học và tự tu. Hiện nay đó, Miến Điện là nước nổi tiếng về thiền Vipassana, mà có nghĩa đen đó là thiền minh sát tuệ. Minh sát tuệ là trí tuệ nhìn thấy sự vật như chúng đang là, tức là không dùng thói quen dán nhãn đặt tên lên sự vật bằng lăng kính, thành kiến, tư kiến, thiên kiến, thường kiến, đoạn kiến, tức là những cái kiến chấp mà chúng ta áp đặt lên sự vật, những cái tính chất, những cái thuộc tính, những cái yếu tố này tức là mà vốn chúng không phải như thế. Và bằng cách nhận nhận này đó, chúng ta đạt được trình độ nhận thức sự vật trong chính nó, vốn khác và vượt lên trên sự vật do chúng ta đánh giá bằng ý thức chủ quan. Cốt lõi của thực tập thiền Vipassana đó là lấy hiện tại làm mấu chốt để trải nghiệm chánh niệm bây giờ và tại đây, trong đi đứng nằm ngồi, nói đến động tịnh, thức và ngủ. Nhờ đó đó, chúng ta tránh được các rủi ro trong giao thông, rủi ro trong lao động, rồi phát minh sáng kiến sáng tạo, năng lực phục hồi sức khỏe rất nhanh chóng, có được tinh thần buông xả, tiếp xúc với niềm vui, trải nghiệm an vui hạnh phúc rất là rồi có giá trị ở kiếp sống hiện tại này. Còn trường hợp không nên tự tu thiền Vipassana là đối với những người mà trình độ kiến thức và kiến thức phương pháp quá kém, cho nên có đọc có không hiểu, rồi có làm cũng là không trúng, cho nên cần phải có sự hướng dẫn. Ngày nay đó, trong thời đại phát triển kỹ thuật số đó, thì chúng ta thấy là các kỹ năng và có minh họa bằng video vừa nhìn và vừa nghe đó không thiếu. Chỉ cần lên mạng Google và YouTube đánh cái khái niệm về Vipassana, chúng ta có rất nhiều các cái băng video hướng dẫn, thì ít nhất chúng ta nghe những nhân vật có uy tín hướng dẫn như là thiền sư Nhất Hạnh hay là cư sĩ Goenka vân vân, chúng ta sẽ nắm được những kỹ năng và thực tập có bài bản và có kết quả. Thời hiện đại này đó, thì việc đi từ nửa vòng trái đất này sang nửa vòng trái đất khác không khó lắm, nên thỉnh thoảng cũng nên đến các khóa tu trực tiếp, để khi mà gặp vấn nạn gì trong tu đó, chúng ta có thể hỏi và được giải quyết liền. Tiếp xúc với những bậc mà có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiền Vipassana đó, nó sẽ giúp chúng ta rút ngắn được thời gian và đào sâu vào pháp môn để có được kết quả và đạt được những cái an lạc rất là thiết thực. Do đó tham dự một khóa tu không phải là quá thừa, và dù có tinh thần tự tu đi nữa thì tham dự các khóa tu cũng là một nhu cầu rất là cần thiết. Hỏi: với Bồ Tát tại gia với trọng tâm lòng từ bi bằng cách sống đời đạo đức vô ngã vị tha nhập thế độ sinh, nghĩa là có thể phát nguyện đơn giản tùy ý mình, thưa thầy như thế có đúng hay không? Nếu không giữ được 10 giới trọng và 48 giới khinh, sám hối mỗi tháng 2 lần, ăn chay trường, thì có nên thọ giới Bồ Tát tại gia không? Vì không giữ được điều đạo đức sẽ không độ được chúng sinh bằng thanh giáo mà lại tạo thêm phản ứng ngược, thì có người nói rằng anh chị đó đã thọ giới Bồ Tát rồi mà còn thế này thế nọ, dẫn đến phản tác dụng. Giới Bồ Tát á, lúc đầu đó là một mở rộng về đạo đức dành cho người tu. Có lẽ trong một giai đoạn nào đó tại Trung Quốc á, tinh thần nhập thế của các tu sĩ đó quá kém. Đang khi Đức Phật dạy: này các đệ tử, phụng sự con người là thiết thực cúng dường các đức Phật. Hoặc là ở một đoạn khác Đức Phật dạy: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một con đường, đừng đi dẫm đạp lẫn nhau, hãy truyền bá chân lý và đạo đức của ta vì an lạc, vì phúc lệ, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và loài người. Và rất nhiều lời kêu gọi của Đức Phật tinh tấn ba la mật trong phụng sự và độ sinh. Nhưng có lẽ là rất nhiều người đã hiểu lầm việc đi tu chỉ là niệm Phật, lại Phật, gõ mõ tụng kinh rồi trì chú, cho nên không cần phải tham gia vào các Phật sự dấn thân xã hội gì hết, vì sợ làm như thế là tập tu tập niệm không có được kết quả, dẫn đến tình trạng là các vị tăng sĩ nhập thế quá kém. Giới Bồ Tát đã ra đề trong bối cảnh đó để chấn chỉnh và kêu gọi tinh thần nhập thế và năng động của giới tu sĩ nhiều hơn cho phụng sự độ sinh. Do vậy đó, toàn bộ trọng tâm của giới Bồ Tát là dựa vào lòng từ bi, mà lòng từ bi là một cái nguồn động lực thôi thúc để chúng ta chia sẻ trên nền tảng cảm thông nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Nhờ cảm thông cho nên chúng ta mới tìm ra các giải pháp thích hợp giúp cho nạn nhân của khổ đau đó kết thúc cái sự khổ đau của mình càng sớm càng tốt. Về bản chất đó, thì việc thọ giới Bồ Tát là một sự mở rộng của những điều đạo đức dành cho người tu, rồi sau này đó mở rộng dành cho những người tại gia. Cho nên đối với 48 giới nhẹ, việc không thực hiện được điều nào thì chẳng có tội lỗi gì hết đó. Chúng ta chỉ mất cơ hội tạo ra giá trị và phước báo trong cái việc thực hiện nó thôi. Ví dụ như có điều ở trong giới Bồ Tát quy định là khi gặp người mà không thuyết giảng kinh Đại Thừa, hướng dẫn tư tưởng Đại Thừa là mình có tội. Bây giờ mình gặp mà mình không hướng dẫn được vô bận thì cũng không có tội gì. Chúng ta mất cơ hội độ được một người bằng con đường của Đại Thừa vậy thôi. Làm được thì có phước, mà không làm được không có tội gì hết á. Còn 10 giới trọng đó thì nó có 4 điều giới lặp lại từ giới Thanh Văn, mà nó cũng là lặp lại từ giới của người cư sĩ tại gia ta. Mà không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, rồi không tự bơm phòng mình là thánh nhân, là pháp dương, là nhiếp chính dương, là Phật sống, là Bồ Tát sống. Thì những điều đó đó có thọ giới hay không có thọ giới Bồ Tát, khi vi phạm vào chúng ta vẫn bị tội giống như nhau. Giết người thì ngồi tù, ngoại tình đó thì tan vỡ hạnh phúc gia đình, lừa dối đó thì bị luật pháp trừng trị nếu có bằng chứng. Còn tự cho mình là thánh nhân đang khi mình còn người phàm đó thì đó là một hình thức lừa dối dựa vào tôn giáo. Cho nên đó, bốn điều này có thọ không có thọ, khi phạm là có tội giống như nhau thôi. Do đó hiểu được điều đó đó, thì người nào mạnh dạn phát tâm thọ giới Bồ Tát thì cố gắng làm tối đa những gì mà mình có thể. Nhưng mà cũng có nhiều điều các Phật tử tại gia sẽ không thể nào thực hiện được. Chẳng hạn như không quan hệ giới tính, đang như tại gia là có vợ có chồng và bản chất hạnh phúc gia đình là cái đó. Nhưng Đức Phật dạy là một vợ một chồng, và muốn như vậy đó thì Đức Phật lại tiếp tục dạy biết hài lòng đối với vợ chồng hợp pháp. Rồi đồng thời Đức Phật lại dạy không chấp vào tướng chung và tướng riêng của những người khác giới phái, để khi chúng ta tiếp xúc với họ, chúng ta chỉ quan niệm đơn thuần rằng đây là một con người, chứ không khởi lên những cái tâm lý tham luyến về giới tính đối với người đó. Từ đó mà chúng ta giữ được cái hạnh phúc vợ chồng rất là bền vững. Như vậy điều khoản vừa nêu đó chỉ phù hợp với các vị xuất gia, vì bản chất của người xuất gia là không bị vướng kẹt vào đời sống tính dục và đang nỗ lực để vượt qua nó. Còn người tại gia thì không thích hợp, ngoại trừ những người tại gia độc thân, hoặc là tại gia chồng chết hoặc vợ đã chết rồi mà không có nhu cầu tái giá. Cho nên trong giới Bồ Tát, chúng ta phải hiểu là làm được một điều nào là có giá trị cho cuộc đời, một điều đó. Còn không làm được thì chúng ta đang đánh mất cơ hội để làm cho nhân cách của mình trở nên vĩ đại hơn, và chúng ta đánh mất cơ hội làm cho cuộc đời trở nên hạnh phúc hơn thôi. Hỏi: tánh không có phải là không gian trống hay là sự rỗng không? Làm cách nào để không hiểu sai về tánh không và không thực hành sai về điều này? Tánh không trong tiếng Sanskrit là Sunyata, mà nghĩa đen của nó là sự rỗng không, cái sự trống rỗng ở trong các vật thể. Ví dụ như mỗi vật thể đó, theo vật lý học đó, nó được cấu tạo bởi các phân tử, nguyên tử, lượng tử. Giữa chúng có một khoảng cách rất là lớn và chúng đang trong trạng thái vận động không dừng. Bằng mắt phàm của người phàm đó, chúng ta không nhìn thấy được cái cấu trúc này. Còn bằng kính hiển vi nhân lớn đó, chúng ta thấy rất rõ việc đó. Thì giữa các cái nguyên tử phân tử, cái khoảng trống đó được gọi là Sunyata. Trong phòng giảng ngày hôm nay, chúng ta có được một cái không gian mấy chục mét vuông là vì nó được hình thành bởi bốn vách tường: tường trái, tường phải, tường trước, tường sau. Thì bốn vách tường này có khoảng cách lớn chừng nào thì chúng ta có không gian rộng ở trong đó đến chừng đó. Và bằng học thuyết này đó, đạo Phật Đại Thừa cho rằng đó, không có một thực thể ở trong các sự vật, mà nó chỉ có những yếu tố hình thành nên thôi, vay mượn vào, lệ thuộc vào, mang tính điều kiện thôi. Và bằng nhận thức này đó thì chúng ta tự động sẽ hiểu thêm rằng là cuộc đời là vô thường. Cho nên là khi nỗi khổ niềm đau của vô thường tấn công chúng ta qua cái chết của người thân, qua cái chết của bản thân, qua thất bại, thất nghiệp, tổn thất tài sản, mất mát, thì thay vì người không có tu chìm vào trong nỗi khổ niềm đau thì người tu học Phật sẽ thấy rất rõ rằng nó là quy luật. Mà cái gì là quy luật, cái đó phải diễn ra. Cho nên nương vào nhận thức này đó, chúng ta thoát ra khỏi nỗi khổ vô thường và niềm đau vô thường nhanh chóng hơn. Đó là hiểu đúng về chức năng của tánh không. Một phương diện khác của tánh không đó là ta phải thấy được cái tác dụng của nó. Do vì nó không có thực thể, cho nên mọi sự hiện tượng không có định mệnh, định nghiệp, và mọi thứ nó diễn ra như là một sự trôi trải thôi. Vô thường nó có hai cái tác động. Tác động một á, là đổ nát, chết chóc, hủy hoại, mất mát, thương tổn, dẫn đến trạng thái tiếc nuối và không buông bỏ. Cái phương diện thứ hai đó là do vô thường, dưới hình thức là mọi vật không có một thực thể, thì mọi sự vật á, mới được tiếp tục hình thành, tồn tại và phát triển. Phần lớn chúng ta quên đi cái vế thứ hai này, cho nên đó, chúng ta đã đánh giá rất tiêu cực về tính không và về sự vô thường diễn ra trong cuộc đời. Chúng ta thử hình dung nếu không có mùa thu, sự chuyển màu của các cây lá ở những nước có xứ tuyết, thì đến mùa đông á, chúng ta sẽ khó nhìn thấy cái cảnh toàn bộ cây trơ trọi lá, mất hết sức sống. Và lúc đó đó, chúng ta cảm thấy đó, cái cảnh này nó buồn lắm, chán lắm. Ai mà đang thất tình, thất bại, thất nghiệp, cứ nhìn thấy trên đó thì trời trắng xóa, dưới thì tuyết phủ, cây thì khô cằn á, thì cái trầm cảm tuyệt vọng đó nó gia tăng nhiều hơn. Nhưng rồi đó, khi chúng ta nhìn thấy mùa xuân và sau đó là mùa hè đó, cây rất là sinh sôi nảy nở, hoa rất là đặc biệt, tuổi thọ của chúng kéo dài đến mấy tháng trời, thì có lẽ là chúng ta sẽ không bị dướng kẹt vào cái niềm tuyệt vọng của mùa đông khô giá. Như vậy là không có mùa đông thì không có mùa xuân xanh tươi hoa nở. Như vậy cái vô thường tăng tốc đó chính lại là cái điều kiện để kéo theo sau những cái sinh sôi nảy nở tốt đẹp hơn. Và đây là giá trị tích cực của vô thường, của tính không. Cho nên ứng dụng nhận thức này vào trong cuộc sống đó, thì mỗi khi nỗi khổ niềm đau xảy ra với chúng ta đó, thì chúng ta có thể sử dụng thuật an ủi. Và dĩ nhiên an ủi chỉ là trấn an thôi, chứ không phải là giải pháp. Ví dụ Việt Nam có câu thế này: cổ đi thay người, tức là mất một chiếc xe, hư hao một cái vật dụng nào đó, bị rơi tiền bạc, thì người ta nghĩ rằng là do vì tôi mất hư hao như thế này cho nên á, tôi giữ được sự sống của tôi. Nhờ đó đó, chúng ta không chìm vào sự tiếc nuối của sự mất mát đó. Vì là chấn an cho nên nó không phải là giải pháp. Nếu tiếp tục nghĩ như thế đó thì chúng ta sẽ tiếp tục bị mất mát trong tương lai, vì mình không có trách nhiệm truy tìm nguyên nhân tại sao mình mất mát. Ví dụ như ở Việt Nam, lái xe đến một nơi công cộng, có chỗ giữ xe an toàn, không chịu giữ, tiết kiệm tiền, để mà không chịu khóa, thì 2-3 tiếng quay lại chiếc xe bị mất. Cái mất đó là do chúng ta tiết kiệm tiền không đúng cách mà ra, bất cẩn mà ra. Cái này chẳng có nghiệp gì của quá khứ mình ăn cắp người khác, bây giờ bị người khác ăn cắp lại. Truy tìm nguyên nhân đúng, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp và khắc phục nó trong tương lai. Do đó trấn an đó chỉ là tạm thời thôi. Giải pháp đó buộc chúng ta phải phân tích về cái bản chất nhân quả của sự vật, sự việc đang diễn ra, để từ đó chúng ta không bị lặp lại bánh xe cũ thêm một lần nào nữa. Và tương tự như vậy, người thực tập đúng về nhận thức vô ngã, vô thường liên hệ đến tánh không, thì cái đó sẽ trở nên rất là điềm tĩnh, thản nhiên trước những biến cố xảy ra với mình. Và người như vậy đó sẽ có chiều sâu, không tự tiếp tục hành hạ khổ đau gì cảm xúc với mình, và họ vượt ra được, thoát lên được cái nỗi khổ niềm đau rất nhanh. Đó là giá trị rất tích cực của việc hiểu đúng về tánh không và giải quyết được cái sự chấp trước về vô thường. Hỏi: sau khi hiểu phần nào về chấp có và chấp không, và cố tập bỏ dần cái chấp có, nhiều lúc con bị rơi vào chấp không, tức là sinh ra tình trạng buông xuôi, yếm thế, bi quan. Làm thế nào có thể đạt được tình trạng thoát khỏi chấp không này? Biểu hiện của người chấp có là quan trọng quá vấn đề, cường điệu quá vấn đề, dướng kẹt vào vấn đề, không thoát được, lặp đi lặp đại, cằn nhằn, cào nhào, chì chiết, tức là làm cho người liên hệ đó cảm thấy rất mệt mỏi, và bản thân của đương sự cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Người chấp có sẽ không muốn thừa nhận hiện thực những sự vật sự việc đã thoát ra khỏi tầm tay của chúng ta. Thì tiến trình ký ức của người đó sẽ làm cho người đó gắn kết với sự vật không còn nữa, với sự việc đã kết thúc trong quá khứ. Cho nên chấp có đó là cách thức tiếp tục hâm nóng nỗi khổ niềm đau với mình, ngay trong kiếp sống hiện tại, nơi mà toàn bộ cái khổ đau đó đã không còn nữa. Cho nên chấp có là một tiêu cực cần phải vượt qua. Người chấp có đó có thể vướng kẹt vào buồn xỉn, keo kiệt, tiếc lẫn tài sản. Họ quan trọng quá những gì mình làm được. Ngoài ra họ cũng quan trọng quá những gì mình hiểu biết được. Nhiều khi có những kiến thức rất là bình thường, nhưng mà người chấp có đó là cương điệu quá đó đây. Như thể là không ai biết hết, có mình biết thôi. Đó là những dấu hiệu của chấp có. Và người như thế rất khó đồng hành, hài hòa, hòa hợp với những người khác, và cũng rất khó học hỏi thêm những cái mới. Còn chấp không đó là một sự cố chấp tiêu cực, tức là xem ở trên đời này mọi thứ không có gì. Lúc đầu nhận thức đó nó có thể giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi khổ niềm đau nhất thời, nhưng mà chấp nó một cách lâu dài đó thì nó làm cho chúng ta rơi vào trạng thái buông xuôi, tức là bỏ hết mọi thứ, và từ đó chúng ta trở thành là người rũ bỏ trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, và lại tiếp tục vướng kẹt vào những nỗi khổ niềm đau do cái sự chấp không của mình mà ra. Những người sống như kiểu chí phèo là chấp không bằng sự cốc cằn. Họ trở thành gánh nặng của những người khác. Khúc Nguyên là một người chấp không từ cái chấp có. Ông là một quan liêm trinh bị sàm tấu bởi những kẻ bất tài, thất đức, làm cho ông chán nản hẳn cuộc đời. Ông đã rời bỏ quan trường, trở thành một người rầy đây mây đó, lúc nào cũng nghiêu ngao câu ca sau khi uống rượu. Đời sai cả, một mình ta tỉnh. Đời trục cả, một mình ta trong. Và bằng nhận thức đó đó, ông đã trở thành cô lập hóa mình với thế giới còn lại. Ông lẳng thẳng, ông lừ khừ, ông buông xuôi, ông nhậu nhẹt, và ông tìm niềm vui trong sự nhậu nhẹt và kết thúc cuộc đời của mình bằng sự tự vẫn ở sông Tiền Đường vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Từ đó mà người Trung Quốc mới gọi ngày đó là Tết Đoan Ngọ, tức là Tết giữa năm đó. Và thông thường đó thì người Trung Quốc sẽ cúng chè trôi nước, mà dân Nam Bộ thường đọc trại âm là chè sôi nước. Trôi nước là thả những cái viên bột á, bánh bột đó mà, trong đó nó có nhân mà nó rất là trơn mà, và nó trôi trên nước như này để cá đó là ăn vào nạ thì không có cơ hội ăn cái thịt của ông Khúc Nguyên. Thì chấp chấp của Khúc Nguyên đó là cuộc đời này không có gì hết, cuộc đời là vô nghĩa, cuộc đời là bế tắc, cuộc đời là bi quan, thôi cứ uống rượu để quên cuộc đời. Cuộc đời ra sao thì cứ ra, bây giờ ta chả cần phải có trách nhiệm gì với mình nữa, với cuộc đời nữa, với chế độ nữa. Mà rất tiếc là vì cái suy nghĩ ngông cuồng và chấp không đó, ông ấy đã chết một cách đau đớn và bế tắc. Những người mượn rượu giải sầu là chấp không, thiếu trách nhiệm. Vì uống rượu giải sầu thì sầu thêm nặng. Những người than giảng bằng những câu như thế này: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo là chấp không. Làm cây thông đứng ở nước Đức tới còn an toàn, chứ làm cây thông đứng ở Việt Nam là bị lâm tặc chặt hết rồi, không an toàn đâu. Hoặc có người than giảng rằng là kiếp sau đó tôi sẽ không làm người Việt Nam, tức là hẳn Việt Nam đến độ là không muốn làm người Việt Nam nữa, nhưng xui một cái và sẽ làm Somali khổ hơn. Thì đó là những cái chấp không. Chấp không là một cái chấp đoạn tuyệt, chấp trên nền tảng thất vọng, bế tắc, vô lối, mà qua nhiều nỗ lực đó mình cứ bị vướng phải cái thất bại này, khổ đau kia, đến độ đó mình đánh mất niềm tin vào chính mình và cuộc đời tươi sáng. Thì những người chấp không đó, đó thường có một cái kết thúc rất là bế tắc, đó là tự tử rồi. Còn nếu không tự tử đó thì họ rơi vào các chứng bệnh tâm thần nặng và cần phải trị liệu. Do đó đó, để tránh khỏi chấp không, thì chúng ta phải thực tập một số nhận thức như sau. A, mọi thứ trên cuộc đời này dù không thực thể nhưng chúng có là thật, và chúng có tác dụng thật đối với cuộc sống của mình, cho nên chúng ta không nên phớt lờ chúng, mặc dù chúng ta không nên cường điệu và quan trọng chúng. B, mọi hành động của ta đều có một cái tác hưởng hoặc tốt hoặc xấu với những người xung quanh, cho nên tôi phải có trách nhiệm với các hành động của mình. Tôi tin rằng là chết không phải là hết, cho nên tôi có trách nhiệm với những gì tôi đã làm và đang làm. Nhờ đó, cuộc sống của mình trở nên hữu ích trong cuộc sống hiện hữu này. C, mọi sự vật hiện tượng không tự nó sanh ra, không tự nó mất đi. Đạo Phật gọi là nhất thiết pháp bất sanh bất diệt. Khoa học vật lý hiện đại đó thêm một cái vế thứ hai, đó là chuyển từ dạng này sang dạng khác ta. Còn đạo Phật nghĩa là không cần thiết, vì không sanh ra không mất đi đó thì nó phải tồn tại trong hình thức là bảo toàn năng lượng. Giống như mưa là một hiện tượng từ mây do ức chế của khí hậu tạo thành các giọt nước rơi xuống trên mặt đất. Dưới tác động của không khí và ánh nắng, nước đó đó hoặc là bị chìm xuống, rút xuống ở dưới các cái mặt nước, hoặc là tiếp tục bốc hơi tạo thành hơi ẩm rồi lại tiếp tục trở thành mây. Cái vận hành cũng như thế, được gọi là cái quy luật gọi là bảo toàn năng lượng. Và bằng nhận thức này đó thì chúng ta thấy là không có gì là không có. Con người không phải là từ cái không mà trở thành có, như là chủ nghĩa duy vật đã chủ trương là mới có ngay kiếp sống này. Và do vậy đó, cũng khác với chủ nghĩa duy vật, Đức Phật khẳng định sau khi chết con người không mất hẳn. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Mỗi một kiếp sống mấy chục năm đó là một điểm chấm trên một đường dài vô tận, không có sự bắt đầu và không có sự kết thúc. Bằng nhận thức đó đó, chúng ta sẽ không rơi vào chốc không. D, mọi nỗ lực không có cái gì là vô dụng. Có thể đó, có những nỗi khổ niềm đau nó đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực dài hơi, dài ngày, và đòi hỏi đến cái sự hỗ trợ tích cực từ những người thân và những người bạn bè đó. Cho nên khi chúng ta nỗ lực làm một việc thiện nào đó mà chưa có kết quả đó, thì chúng ta đừng nghĩ rằng tất cả mọi thứ không có, mà hãy tin rằng là đến lúc nào đó đó, hội tụ các nhân và duyên thì quả sẽ trổ như là một phần thưởng thôi. Thì bằng nhận thức đó đó, chúng ta sẽ không rơi vào tuyệt vọng, chán chường, bế tắc trên nền tảng của sự bi quan. Thì đó là những nhận thức giúp cho chúng ta là không rơi vào tình trạng chấp không. Hỏi: làm cái nào để tạo ra các thuận duyên và cản được các nghịch duyên? Thuận duyên được kinh Phật định nghĩa là môi trường thuận lợi, điều kiện tốt tươi, các hỗ trợ có ích, các cái giúp đỡ đó đúng thời điểm. Nhờ đó đó, những khó khăn trở ngại chúng ta đó được khắc phục và vượt qua an toàn. Để có được thuận duyên, chúng ta không nên chấp nhận tùy duyên. Tùy duyên là học thuyết do Trung Quốc sáng tạo, mà nghĩa của nó rất là tiêu cực. Ví dụ như khi các Phật tử được mời đến nghe thầy Nhật Từ thuyết giảng, có người trả lời: để tôi tùy duyên đã. Thì cái chữ tùy duyên trong cái đó là gì? Hãy để xem, chờ xem. Tức là mình không có cái quyết định gì hết á, mình có thể thả trôi cái tình huống thôi. Và đó là cái cách để thối thác cái sự chấp nhận của mình về một cam kết nhất định nào đó. Như vậy là tùy duyên là buông bỏ cái tính trách nhiệm. Thứ hai đó, tùy duyên còn có ý nghĩa là gì? Chúng ta chạy theo hoàn cảnh và bị lệ thuộc vào hoàn cảnh để cho hoàn cảnh cuốn trôi mình. Việc này cũng giống như là chiếc lục bình đó, nó bị cuốn theo cái con nước mà độ thủy triều lên xuống thế nào đó, có khi sẽ làm cho nó bị vướng kẹt ở bờ, có khi nó có thể trôi ra sông lớn và đi ra biển cả. Nói nôm na tự nhiên là nắng bề nào che bề nấy, tức là mình không có chủ động. Đang khi Đức Phật dạy đó, ta phải nỗ lực tạo nhân duyên tốt. Ví dụ như trong kinh A Di Đà, Đức Phật nói là tạo nhân duyên tốt lớn, chứ Đức Phật đâu nói là tùy nhân duyên tốt lớn nào. Tùy duyên đó là một trong những nhận thức về định mệnh, và nó dẫn đến cái tình trạng là an phận thủ thường. Mình dễ chấp nhận lắm, cái duyên tôi như thế cho nên tôi chấp nhận như thế nè. Đây thì Đức Phật dạy chúng ta là hãy nỗ lực có phương pháp, hãy nỗ lực hết mình với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả như thế nào thì quan hệ như thế đó. Nó đổi không phải là ở mình nữa đâu, mình đã làm hết rồi. Tất cả những thứ tốt nhất mà mình có thể làm là đã làm rồi, cho nên không tự hành hạ mình nữa. Thì đó là cái người gọi là biết đủ trên nền tảng nỗ lực, tức là tạo thuận duyên. Thứ hai đó, muốn có được nhiều cái thuận duyên đó thì chúng ta phải tìm kiếm và nhờ những hỗ trợ tích cực. Để làm việc này đó, chúng ta phải rũ bỏ sự mặc cảm, tự ái vặt. Người tự ái rất khó nhờ người khác. Người mặc cảm ấy, gần như là đánh mất niềm tin, cho nên không dám nhờ vả người nào. Cuối cùng đó, ôm cái nỗi khổ niềm đau một mình, chịu một mình, bế tắc đó ngày càng gia tăng ra. Dân gian Việt Nam có câu phải gãi để mẹ mình biết mình đang bị ngứa, phải khóc đòi bú thì mẹ mới cho sữa. Đó là tạo nhân duyên tốt. Muốn ăn hãy lăn vào bếp, chứ không phải ngồi. Bây giờ thì nó có cái dạng là free home delivery, tức là giao hàng tặng nhà miễn phí, với điều kiện là mình phải mua một cái số tiền nhất định nào đó tối thiểu, thì người ta mới giao trong vòng phạm vi 10 cây số, 15 cây số gì đó. Cái đó cũng là một hình thức tạo nhân duyên, đó là chúng ta gọi là order, đó là yêu cầu đặt một cái thực phẩm nào đó và giao cho mình vào thời điểm đó ngay cái địa chỉ đó, cũng là một cái cách thức năng động và chủ động, chứ không phải là tùy duyên. Nỗ lực hết phương diện này mà không xong thì chúng ta tìm cái cách thức khác, đó là chúng ta chủ động chuyển nghiệp. Thứ ba, để vượt qua các nghịch cảnh thì chúng ta phải tạo ra các duyên đối lập với nghịch cảnh. Nguyên tắc của nhân là loại trừ nhau giữa cái có trước, có sau và có đồng thời, cái còn lại là kết quả. Duyên thì có hai dạng, duyên thuận và duyên nghịch. Duyên nghịch nó sẽ làm cho mình là mất nhiều thời giờ hơn, chậm trễ hơn, khó khăn hơn, mà thành quả lại kém hơn. Cho nên để có được sự thay đổi vận mệnh và hạnh phúc trong cuộc đời, Đức Phật dạy chúng ta phải kết thúc tất cả các nghịch duyên bằng sự chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là gieo vào trong cuộc sống hiện thực của mình á, những nỗ lực mới mạnh hơn và có năng lực triệt tiêu các cái ảnh hưởng xấu ở trong quá khứ liên hệ đến mình hoặc là có tác động đến mình. Ví dụ như một người nào đó bị trúng thật do ăn quá nhiều dầu mỡ, ăn đồ nguội lạnh, ăn đồ chuyên xào quá nhiều lần, hoặc là do bị mệt mỏi, mất ngủ trước đó, thì việc chuyển nghiệp trúng thật này đó có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Thứ nhất á, là chúng ta xông hơi, cạo gió ở vùng đan điền, ở ngay hai bắp đùi, hoặc là uống gừng, nhai gừng vào trong cơ thể. Nếu không có những thứ này đó thì có thể bỏ vài giọt dầu xanh vào lưỡi và nuốt vào. Rồi hoặc chúng ta dán salon bát ở vùng đan điền, hoặc là dùng đèn tia hồng tử ngoại đó rọi vào vùng đan điền và dùng bụng để làm cho nhiệt lượng nó được tăng cường trong bao tử và khắc phục được cái sự chậm tiêu, cái sự đau nhức do chậm tiêu. Hoặc là chúng ta có thể uống một số loại thuốc tây chuyên trị và đặc trị về loại này, thì sau thời gian 1 tiếng hay là nhiều nhất là 2 tiếng, cái tình trạng trúng thực đó sẽ được khắc phục. Thì đó là sự chuyển nghiệp trúng thực, nghĩa là mình phải gieo vào một cái năng lực tích cực đó, với một cái trọng lượng khó lượng lớn hơn cái tiêu cực có trước đó. Bây giờ để vượt qua nghịch duyên thì chúng ta phải tìm liên minh nè, tích cực nè. Chúng ta phải tìm bạn bè, đồng tu nè, để thành lập ra quyến thuộc Bồ Đề nè. Chúng ta phải tăng cường kiến thức đúng về Phật Pháp nè. Chúng ta có thêm kiến thức hiểu biết chuẩn xác về nhân quả nè. Rồi chúng ta phải nỗ lực làm nè, không bỏ cuộc nửa chừng. Và tạo thêm rất nhiều các yếu tố khác nữa. Thì các nghịch duyên của chúng ta sẽ bị đẩy lùi.
Nói về Bồ Tát Thích Quảng Đức ấy, thì con đã có một lần hỏi ni sư, nhưng mà cái câu trả lời chưa được thỏa mãn lắm, nên hôm nay con muốn hỏi lại thầy. Bởi vì thầy cũng là ủy viên hội đồng trị sự của Trung ương Phật giáo Việt Nam, thì về vấn đề là trái tim bất diệt ấy, thì con cũng có xem và nghe một vài nơi, nhưng mà thấy rằng nếu như cái đấy là sự thật ấy, thì đúng là một cái mốc son vàng của Phật giáo Việt Nam mà không nơi nào làm được. Thì cái trái tim đấy mình có thể trưng bày ở bất cứ một chỗ nào mà thuận lợi nhất, và để cho tất cả rộng rãi toàn dân Việt được biết cái đấy, thì nó sẽ có tác dụng nhiều hơn. Chứ bây giờ vẫn chưa biết cụ thể như thế nào, thì xin thầy giải thích cho rõ. À, thì đọc
được. Năm 2013 đó, và năm kỷ niệm 50 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu ở cái thư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nay là Nguyễn Đình Chiểu, và Cách mạng tháng 8, thì thầy là người trực tiếp thảo cái yêu cầu để các hòa thượng lãnh đạo giáo hội ký, yêu cầu chính phủ cho phép mượn trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở quận nhất để trưng bày như là một minh chứng lịch sử về hiện tượng rất đặc kỳ của Phật giáo Việt Nam, đó là xá lợi trái tim. Đồng thời thì có hai văn bản, đó là văn bản do Hòa Thượng Thích Trí Quảng ký và văn bản do Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu ký, thì trả lời của Thủ tướng đó là chưa thích hợp, cho nên chúng ta không có cách nào khác là phải chờ đợi thôi. Và Chủ tướng hứa đó là năm 2015 sẽ trả lại cho chúng ta. Có lẽ là những nhà tư vấn của Thủ tướng Chính phủ sợ cái việc mà trưng bày trái tim Bồ Tát Quảng Đức vào 50 năm kỷ niệm đó, nó dẫn đến một sự nhạy cảm về thể chế giao năm Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm, vốn là người đã đàn áp và muốn kết thúc Phật giáo Việt Nam ra khỏi bản đồ văn hóa và tôn giáo của Việt Nam. Là hiện nay ở Mỹ đó, thì phong trào phục hưng tư tưởng của Ngô Đình Diệm á trỗi dậy rất cao. Trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức sau khi tự thiêu đã trở thành là xá lợi trái tim đầu tiên của toàn cầu, một hiện tượng chưa từng có. Trước khi tự thiêu thì Bồ Tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện ánh lửa từ bi qua sự thiêu của tôi đó sẽ làm cho gia đình Ngô Đình Diệm và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, phân biệt đối xử tôn giáo của ông thức tỉnh và kết thúc tất cả các hành thức phân biệt đối xử và vi phạm luật pháp do chính cái chính thể này tạo ra. Sau khi làm lễ quả, sau khi thiêu xong đó, thì báo chí của Mỹ và khắp thế giới đưa tin rần rộ về hiện tượng này, và chính quyền Ngô Đình Diệm đã yêu cầu đưa quả tim nó thiêu thêm ở trên lò quả thiêu 4.000 độ, trái tim vẫn còn nguyên. Trái tim đó được tôn thờ tại Việt Nam Quốc Tự gần Rạp Hòa Bình. Mà Rạp Hòa Bình trước đây cũng là một phần của Việt Nam Quốc Tự. Rồi đến năm 1981 đó, thì chính quyền đã chính thức tiếp nhận quả tim này thông qua một sự bắt buộc chuyển giao giữa Hòa Thượng Chủ Trì Việt Nam Quốc Tự là Hòa Thượng Thích Từ Nhân với lãnh đạo đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó, đó là Hòa Thượng Thích Thiện Hào và một số nhân chứng khác, và chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh. Thì trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được đưa vào Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Hiện nay mã số của ngân hàng vẫn còn. Nhiều lần giáo hội yêu cầu để tôn thờ Trái Tim Bồ Tát đó, thì vẫn chưa được nhà nước chấp thuận. Cái đó là cái khó khăn về luật pháp Việt Nam và quyết định của những vị lãnh đạo Việt Nam hiện nay. Hy vọng rằng là vào năm 2015 đó, thì Trái Tim Bồ Tát Quảng Đức sẽ được giao trả lại cho giáo hội. Trong phiên họp hội đồng trị sự năm 2013 đó, thì lãnh đạo giáo hội đồng ý là giao cho Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận quả tim này và làm tháp tôn thờ tại khu viên của học viện mới ở xã Láng Lê Bào Cò, Lê Minh Xuân, tức là cách trung tâm Sài Gòn khoảng 20 cây số. Vì hiện nay đó, các chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh không đủ lớn để làm tháp thờ mới cho Bồ Tát Thích Quảng Đức. Bây giờ tìm một cái chùa ở trung tâm của thành Sài Gòn mà còn cái đất trống để xây một cái tháp tầm vóc như thế, nó không có thích hợp. Giáo hội không phải là không biết đến những vấn đề này, cũng đã suy nghĩ nát nước rồi mà không tìm ra được cái chỗ nào hết. Cho nên bất đắc dĩ phải chọn lấy cái lỗ đất Lê Minh Xuân. Nhiều Phật tử thiếu hiểu biết về vấn đề này cứ lên tiếng chỉ trích giáo hội, tại sao lại chọn Lê Minh Xuân, nơi đó không an toàn, thế này thế kia. Thực ra đòi hỏi thì dễ, nhưng mà mình tìm cái điều kiện hiện thực thì lại khó. Bây giờ chỗ nào bây giờ đâu, thử ai tìm ra một ngôi chùa tại Thành phố Hồ Chí Minh còn cái diện tích lớn để xây mà không phá kiến trúc cũ đã có, không thể tìm được. Trong tương lai đó thì Sài Gòn được mở rộng, Lê Minh Xuân cách trung tâm Sài Gòn 20 cây số chẳng là cái gì hết. Cái nhìn thiện cận của chúng ta đó, cứ phải cái gì cũng phải đặt ở trung tâm. Trung tâm á, đi 5 cây số mất gần 1 tiếng đồng hồ, còn nằm ở ngoại ô đó đi 1 tiếng nó không bằng được thời gian đó. Còn á, là an toàn cẩn mật đó, thì nó có hàng loạt các biện pháp an ninh. Đâu phải ở trung tâm Sài Gòn mới có an ninh, ở ngoại ô Sài Gòn không có an ninh. Cho nên cái đó chúng ta không làm. Vấn đề ở chỗ là ở Lê Minh Xuân hiện nay là có 23 mẫu 8 đất. Với không gian lớn như thế, cái tháp dựng lên để tôn thờ Trái Tim này là xứng đáng. Mà với cái tháp lớn như thế đó, cao mấy chục mét, trên 50 mét, không thể đặt ở bất cứ một cái chùa nào đang hiện có tại Sài Gòn hiện nay, bao gồm chùa Vĩnh Nghiêm. Chùa Vĩnh Nghiêm còn đất ở đâu mà xây? Mà nếu xây thì đã án hết toàn bộ chánh điện, và nó phá cảnh của cái chùa đang có, phá cái tháp của Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm. Cho nên là rất khó. Và do vậy chúng ta đành phải chấp nhận một giải pháp tương đối, xây dựng một chỗ mới. Và cũng nhờ xây dựng Trái Tim Bồ Tát Thích Quảng Đức, lãnh đạo giáo hội tin rằng là Học viện Phật giáo Việt Nam mà trong tương lai có thể trở thành đại học tư thục của Phật giáo đó, sẽ có cơ hội phát triển nhờ vào Trái Tim này, nương vào cái việc tôn thờ Bồ Tát để chúng ta phát triển thêm một cái công trình giáo dục của Phật giáo, là việc rất đáng làm. Và không có gì để chúng ta phải nghĩ rằng là đó là nơi không xứng đáng. Xứng đáng hay không là do cách chúng ta suy nghĩ thôi. Hiện nay đó thì Phật giáo Việt Nam sở hữu những loại xá lệ đặc biệt nhiều hơn nước ngoài. Chúng ta có xá lệ toàn thân của thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, thiền sư Như Trí, thiền sư Trương Chuyết, rồi thêm một thiền sư nữa ở miền Bắc Việt Nam, tức là 5 vị. Tại Bangkok, Thái Lan á, chúng ta có toàn thân xá lệ của Hòa Thượng Bảo Soái. Như vậy chúng ta có ít nhất là 60 thân xá lệ không qua kỹ thuật ốp sát như là Ai Cập, mà vẫn tồn tại bền vững với thời gian. Trung Quốc ít hơn chúng ta về vấn đề này, Tây Tạng còn ít hơn chúng ta. Ngoài ra thì chúng ta có xá lệ Trái Tim, xá lệ Cuốn Lưỡi của thượng tọa và nhiều xá lợi viên của nhiều hòa thượng, nhiều nhất là hòa thượng Quy Sơn ở núi Quy Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi thiêu để lại trên 400 viên xá lợi. Nhưng mà chúng ta nên lưu ý đó, xá lợi thật thì không có màu, còn xá lợi dởm thì có màu. Phần lớn các cái chuyến lưu diễn trưng bày xá lợi của Phật giáo Tây Tạng mà cộng đồng Việt Nam hưởng ứng trong vòng 15 năm qua đó là xá lợi dởm. Đó là lấy từ các loại đá màu và tự nói là xá lợi thôi. Còn nhiều người sau khi chết thiêu với cái nhiệt độ cao mấy ngàn độ ở phương Tây thì xương dưới cái tác dụng hóa học do mình uống thuốc nhiều trong quá trình mình bị bệnh đã tạo ra màu ở xương, thì cái đó không phải là xá lợi. Cái đó là xương có màu, cũng giống như các hiện tượng hóa thạch ở dưới lòng đất vậy đó, như cây hóa thạch hay là những cái vật dụng hóa thạch thì chúng cũng có màu và chúng không phải là xá lợi. Do đó đó là người tu học Phật đó không nên mừng hụt khi nhìn thấy màu sắc xương của người thân mình sau khi thiêu, nhất là thiêu nhiệt độ cao. Còn thiêu nhiệt độ thấp như ở trong nước là hiếm có màu lắm, nó là một cái phản hóa học thôi. Thì nói tóm lại đó, trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức là loại xá lợi đặc hữu và rất đặc biệt, chỉ riêng có ở Việt Nam. Đó là báo vật của Phật giáo Việt Nam, mà nhờ vào cái sự phát tâm tự thi của Bồ Tát Thích Quảng Đức mà toàn bộ chế độ gia đình trị phân biệt đối xử tôn giáo của Ngô Đình Diệm đã bị sụp đổ hoàn toàn và làm cho miền Nam Việt Nam á là bước qua một cái giai đoạn mới. Cho nên tôn thờ Bồ Tát Thích Quảng Đức á, thì chúng ta nên học theo hạnh của ngài. Ngài có cái hạnh như sau: a, xây dựng trên 30 ngôi chùa nhưng không ở ở một ngôi chùa nào hết á, tiếp tục vận hành văn du không dứt kẹt để giúp cho các thế hệ đệ tử của mình á được làm đạo. B, đề sống rất giản đơn, thanh cao, bình dị đó, và ẩn tu ẩn hạnh. Những cái cao thượng của ngài ít được người biết lắm, mà khi ngài thiêu xong rồi người ta mới biết rằng đây là một vị Bồ Tát gọi là ẩn thân, chứ không có khoe khoang hay là khuếch trương thế này thế nọ. Ba, phát tâm Bồ Đề, phát tâm với lòng từ bi, cho nên đã làm thay đổi toàn bộ cái nỗ lực đen tối của chính quyền Ngô Đình Diệm trong việc giết tăng ni, phá chùa chiền, cấm chùa cầu Phật giáo và xóa sổ đạo Phật. Và nhờ đó Phật giáo Việt Nam mới có cơ hội tiếp tục tồn tại đến ngày hôm nay. Đó là tinh thần vị pháp vong thân, hy sinh cho cái đại cục của chúng sinh. Cho nên chúng ta nên nương vào hành nguyện này phát nguyện trở thành là một người năng động phụng sự độ sinh có giá trị.
Bạch thầy, con có câu hỏi là khi mà tu pháp môn Tịnh Độ đấy, sau khi đạt nhất tâm bất niệm, bất niệm rồi thì mình phải tu tập thiết như thế nào nữa? Con xin hết ạ. Xin cảm ơn.
Để đạt được nhất tâm bất loạn đấy, là lúc chúng ta phải mất đến vài chục năm. Và khi tu tập có phương pháp, tức là rũ bỏ các chấp trước về cảm xúc, về thái độ, buông bỏ những gì thuộc về quá khứ, không có rượt đuổi tương lai, sống một cách có trách nhiệm, an lạc hạnh phúc ở hiện tại theo chiều hướng tích cực, thì khi ngồi thiền 10 phút hay là khi ngồi niệm Phật dài 3 phút, chúng ta có thể đạt được chánh niệm nhất thể. Thì cái chánh niệm nhất thể đó nó tồn tại trong suốt thời gian chúng ta thực tập và duy trì sự thực tập. Kéo dài cái tiến trình thực tập và chánh niệm và bất loạn đó, thì chúng ta sẽ sống trong trạng thái chánh niệm và chánh định. Và tiếp tục như thế đó thì chúng ta sẽ có cơ hội rũ hết toàn bộ các nghiệp phàm, chuyển hóa toàn bộ các tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, và có cơ hội để nhập vào dòng thánh và trở thành vị thánh với quả vị thứ nhất, đó là sơ quả A-la-hán. Và cứ như thế tiếp tục, chúng ta sẽ đạt được nhị quả, tam quả, tứ quả để chính thức trở thành A-la-hán, kết thúc toàn bộ tiến trình tái sinh. Cho nên nhất tâm bất loạn đó là phần đầu của thiền định. Và thiền định đó là một trong ba yếu tố của con đường chánh đạo, hai yếu tố còn lại đó là đạo đức và trí tuệ thôi. Do đó không nên cường điệu vai trò của chánh niệm trong niệm Phật là con đường duy nhất và giải quyết tất cả mọi nỗi khổ về tịnh đạo, như Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đã chủ trương niệm Phật thành Phật, hoặc như Mật Tông của Trung Quốc chủ trương trì chú thành Phật, hoặc như Thiền Tông của Trung Quốc chủ trương công án và thọ đầu là kiến tính thành Phật. Thực ra cái đó chỉ là phần đầu của chánh niệm thôi, mà chánh niệm là yếu tố cần thiết để giúp chúng ta đạt được chánh định. Khi nào một hành giả nào hội tụ được đạo đức, thiền định và trí tuệ thì cái đó mới được xem là hoàn tất con đường thánh đạo để biến mình trở thành một thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này.
Con nhầm là bất niệm tự niệm chứ không phải nhất tâm bất niệm, mà bất niệm tự niệm thì phải tu tập tiếp như thế nào?
Bất niệm tự niệm là một trạng thái bình thường thôi. Khi chúng ta thực tập thành một thói quen á, thì chúng ta sẽ đi từ trạng thái là phản ứng có điều kiện về niệm dẫn đến trạng thái sâu hơn, đó là phản ứng vô điều kiện về niệm. Bất niệm tức là không niệm, mà tự niệm cứ là một cái tự nhiên nó thoát được ra. Đó là tiến trình của sự huấn luyện thôi, nó không là cái gì đặc biệt. Ví dụ như một người nào đó quen niệm Phật vào ban ngày và quen niệm Phật trước khi đi ngủ, thì trong ác mộng đó thì tự động chúng ta niệm Phật và chúng ta tỉnh thức thoát khỏi cơn ác mộng. Đó là chúng ta bất niệm mà tự niệm. Rồi trong ban ngày đó mình niệm thường xuyên, niệm thành một thói quen, thì đi tới đâu, đi đứng nằm ngồi, chúng ta cũng duy trì được cái niệm Phật đó. Thế gọi là bất niệm mà tự niệm. Đây là trạng thái duy trì chánh niệm trong niệm Phật thôi, nó không phải là cái gì ghê gớm như là Trung Quốc đã đề cao. Chánh niệm chứ đơn thuần là gì? Làm cho tâm mình được an chỉ, vắng lặng và bình an thôi. Nó là yếu tố để đi vào thiền định. Sau khi đạt được chánh niệm rồi đó mà bỏ thiền định và không thực tập đạo đức đó, thì chúng ta cũng chẳng chứng đắc thêm cái gì mới. Do đó đó, giữ lời Phật dạy và những khuynh hướng truyền bá của Trung Quốc đó, chúng ta thấy là Trung Quốc có khuynh hướng cường điệu một vài cái tính năng nho nhỏ như là tất cả. Từ đó là người tu tập theo tình đồ Trung Quốc là dễ bị vướng chặt lại những tính năng đó và không có cơ hội để phát huy thêm. Và do vậy kết quả chắc chắn là bị hạn chế. Thầy xin đọc một câu hỏi ở trong giấy. Xin hỏi về hai khái niệm reincarnation và reborn trong tiếng Anh. Trong A Lệ Gia Thức của Phật giáo Đại thừa đó, thì khái niệm reborn và reincarnation đó, cái nào là chuẩn hơn? Như thế thì tại sao các vị Rinpoche có biết đồ vật trong tiền kiếp của mình, như thầy đã từng giảng trong nhiều băng giảng? B. Cũng tương tự như thế, trường hợp các thằng đồng có thể nhớ lại được kiến thức mà kiếp trước mình đã học. C. Tại sao những thằng đồng và các Rinpoche đó không sử dụng được toàn bộ cái bộ nhớ của kiếp trước mà chỉ sử dụng được một phần sau khi reborn hay reincarnation? D. Người thường thì lại nhớ ít từ trong A Lại Giả Thức từ kiếp trước, nhưng chỉ quen thói, tức là dướng kẹt vào thói quen nhiều mà thôi. Xin giải thích những vấn đề này. Trước nhất á, chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa hai khái niệm trong tiếng Anh. Reincarnation tức là linh hồn tái sinh, và rebirth trong danh từ và reborn trong động từ tức là tái sinh. Đạo Phật gốc tức là do Đức Phật chủ trương á, có khuynh hướng chủ trương rebirth tức là tái sinh là một hiện tượng có thật, chết không phải là hết. Trung bình sau 9 tháng 10 ngày đó chúng ta có mặt trong bào thai mới, hoặc là giống đực, hoặc là giống cái thì theo nghiệp, hoặc là giới tính thứ ba. Khi tái sinh ra đó thì chúng ta tiếp nhận hoàn cảnh mới, giáo dục mới, phong tục tập quán mới, từ đó hình thành ra nghiệp chung, nghiệp riêng mới. Cho nên là tổng thể nghiệp mà chúng ta được sinh ra đó lại khác với, mặc dù có liên hệ với, các tổng thể nghiệp và nghề mà chúng ta có ở kiếp trước ba. Như vậy rebirth đó, tức là tái sinh đó, buộc chúng ta phải có một nhận thức là con người của kiếp sau không thể 100% giống với con người của kiếp trước, nhưng cũng không thể tách rời về phương diện nhân quả và nghiệp của con người kiếp trước. Nó có một mối quan hệ, và quan hệ đó bị tác động và thay đổi bởi các hạt nhân mới, các hoàn cảnh mới ở kiếp sống hiện tại này. Khái niệm reincarnation đó là chỉ cho linh hồn tái sinh, thì nó đặt ra một cái khuynh hướng mà chỉ có Phật giáo mật tông của Tây Tạng chủ trương rằng sau khi chết đó, các vị lạc ma tái sinh sẽ biết được kiếp trước của mình, cho biết nơi mà mình tái sinh và được phục hồi lại chức tước ở trong trường phái đó và trong ngôi chùa đó ở tuổi lên 6. Như vậy là người ta thừa nhận có một cái linh hồn bất biến tái sinh lại, và linh hồn đó không thay đổi, toàn bộ các kiến thức dữ liệu trong kiến thức được gọi là lưu trữ lại một cách 100%, mà trên thực tế thì không được như thế. Phần lớn các vị lạc ma tái sinh đều trải qua một chương trình đào tạo Phật học chuẩn và cao hơn các chương trình Phật học dành cho các chú tiểu khác ít nhất là 3-4 lần. Tức là cái yếu tố được sử dụng lại từ kiếp trước là không nhiều lắm, phần lớn là đào tạo mới ở cái kiếp này thôi. Cho nên nếu muốn dùng thuật ngữ chuẩn ở trong Phật học thì chúng ta không nên dùng reincarnation, mà chúng ta chỉ dùng là rebirth thôi. Bởi vì là có nhiều cái dữ liệu trong quá khứ bị mất đi do người đó không quan tâm ngay khi còn sống ở kiếp trước, hoặc là bị những cái tác động mới ở kiếp này, rồi bị cái hạn chế của ký ức, rồi cái năng lực của bộ não và nhiều yếu tố khác nữa. Ví dụ như một người bị tâm thần hoặc là bị điên nặng đi ở kiếp trước thì gần như là không nhớ đến tên tuổi của mình, gia đình mình, thân phận mình như thế nào. Khi chết đi đó, tái sinh ra một người mới đó, thì người đó sẽ không tiếp tục làm người tâm thần, và bằng cái bộ não mới được sinh ra với tư cách là một con người mới đó, thì người này lại có cái bộ nhớ để tiếp thu được giáo dục, rồi kinh nghiệm sống, rồi nghiệp chung, nghiệp riêng, và do đó cái phát triển đó theo cái khuynh hướng đó, nó sẽ tạo ra một con người trong cái kiếp đó hoàn toàn khác với cái người tiền thân đi của mình ở kiếp vừa rồi. Nghĩa là nó không có một cái số phận an bài, không có một định mệnh an bài. Còn reincarnation có khuynh hướng thừa nhận là cái linh hồn đó là cố định, nó không có thay đổi, cho nên mới lên 6 tuổi là được phục hoạt chức tước. Và các trường phái Phật giáo còn lại không chấp nhận quan điểm này, mặc dù có vẻ như là có thiện cảm với, hoặc là tôn trọng đặc biệt. Còn theo Phật giáo chung đó, thì ở kiếp nào chúng ta đóng vai kiếp đó thôi, mặc dù tất cả chúng ta đều là tái sinh. Mình không biết mình là tái sinh từ ai ở kiếp trước, nhưng chắc chắn là chúng ta là người tái sinh. Và ở kiếp này chúng ta đóng vai kiếp này thôi. Ví dụ một người ông 90 tuổi chết, 7 năm sau ông ấy tái sinh làm đứa cháu ở trong gia đình. Cái ngày tháng năm ông chết và khoảng 10 tháng sau đó, người cháu trong gia đình sinh ra một đứa con, mà cá tính của đứa con này đó với lại đứa con với ông ấy là giống nhau in đúc, thì chúng ta có thể tin rằng đó là sự tái sinh. Nhưng ở cái giai này đó, ông ấy phải đóng vai là cháu chứ không thể tiếp tục đóng vai là ông. Cái dân quá con người là thế thôi, ở kiếp nào phải đóng vai kiếp đó, còn Tây Tạng thì không thế. Cái chú tiểu mới được tái sinh ra sau 6 tuổi tiếp tục làm vị đạo sư của kiếp trước, mình làm đảo lộn cái quan hệ ở trong đạo Phật, và nó ngược lại với những cái khuynh hướng mà Đức Phật đã dạy. Và điều này chỉ riêng có ở trong Phật giáo Tây Tạng thôi. Sở dĩ mà những vị lạc ma tái sinh hoặc là các thằng đồng có thể nhớ được những cái vật kỷ niệm, những vật mà mình sử dụng trong rất nhiều năm trong đời mình, là vì đó cái kho tàng thức Alaya theo đạo Phật thì thường nói đó, nơi chứa hết tất cả các dữ liệu kinh nghiệm cá nhân, rồi phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học mà mình đã tiếp xúc đó, hoặc là tiếp nhận đó, nó vẫn còn đó. Cho nên chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ thôi thì các hạt giống này bắt đầu nó được kích thích và bắt đầu nó xuất hiện lại, làm cho chúng ta có thể cảm nhận được nhanh hơn những cô cậu bé cùng nhóm lứa tuổi vào thời điểm đó. Ví dụ cách đây 4 năm thập niên, Việt Nam chúng ta có nhà thơ thằng đồng Trần Đăng Khoa làm thơ rất nhanh, thơ rất hay. Nhưng bây giờ thì Trần Đăng Khoa cũng tiếp tục là một nhà thơ, nhưng mà cái thơ của anh ấy không phải xuất sắc như là lúc mà anh ấy còn nhỏ. Xin trích hai câu thơ của anh ấy như sau: ngoài trời có chiếc lá rơi, nghe như nhẹ nhẹ như là rơi nghiêng. Thường thiếu nhi đó mô tả cái cảm xúc của nó rất là đơn giản, cái giọng ca của nó cũng rất là mộc mạc. Ở Việt Nam giờ chúng ta có Phương Mỹ Chi ca cái giọng là Nam Bộ còn không thua kém gì Cẩm Ly, có nhiều cái giai điệu ca còn ấn tượng hơn nữa. Thế đó là một hiện tượng đặc biệt, thằng đồng trong âm nhạc. Còn Trần Đăng Khoa vào thời điểm đó đó mô tả được cái động tác rơi, người có cảm giác gì nhẹ nhẹ. Lý do tại sao? Vì đi rơi nghiêng nó đi như thế này, chứ nó đứng nó rớt xuống liền, rơi nghiêng nó từ từ rồi bắt đầu rớt xuống. Cái đó chỉ là cái mô tả mà người lớn mới diễn tả được, chứ còn trẻ thơ thì không có cảm nhận được vì cái ý thức và bộ não chưa phát triển. Ở đây thằng đồng thơ ca Trần Đăng Khoa đã vượt trội hơn những cô cậu bé cùng lứa tuổi với mình. Lúc đó đó Trần Đăng Khoa đã phát triển đến cái trần của thơ ca, và như vậy khi lớn lên cái trần nó cũng như thế thôi, không hơn nữa. Cũng giống như Hoa Kỳ phát triển về đời sống vật chất đó, và Đức này, Pháp, Canada, Úc cách đây là khoảng gần 100 năm hoặc hơn thế nữa, thì hệ thống xe điện ngầm là metro, hệ thống xe lửa ở trên mặt đất là xe tram, vân vân, thì bây giờ cũng không có hơn gì những nước khác, thì phát triển đến cái trần đó rồi. Cho nên nếu 50 năm sau chúng ta qua Mỹ, qua Đức, chúng ta thấy nó cũng vậy thôi, không phát triển nhiều. Nhưng mà 3 năm chúng ta về Việt Nam, chúng ta thấy là có một sự phát triển vượt trội, bởi vì nó quá lạc hậu. Cho nên cứ mỗi một năm trôi qua đó là chúng ta thấy có những cái mới đó. Đến lúc nào đó mà nó đạt được cái trần đó thì nó cũng trở thành bình thường thôi. Thì cũng tương tự, các vị lạc ma, các thằng đồng đó cảm nhận được là những cái mà mình đã tiếp xúc ở kiếp trước đó vượt trội hơn người bình thường. Nhưng khi lớn lên đó thì cũng bắt đầu bằng người bình thường thôi, chứ không phải là khi lớn lên thì cái người đó là tiếp tục siêu tuyệt nữa, đặc biệt nữa, cái đó không có. Còn tại sao chúng ta không thể giữ sử dụng được hết toàn bộ năng lực ký ức ở trong kiếp trước? Nó lại thuộc vào rất nhiều điều kiện. Đó là điều kiện sức khỏe của bộ não ở kiếp trước, điều kiện ký ức của bộ não ở kiếp trước, và điều kiện sức khỏe và ký ức của bộ não ở kiếp này, rồi cái phương pháp học và nhiều thứ khác, điều kiện sống, rồi cảm xúc, thái độ, nhận thức. Người nào buông xả nhiều thì nhớ nhiều, người nào cố chấp nhiều, dướng kẹt nhiều đó thì người đó quên nhiều, bởi vì trong đầu của họ nó đầy ắp hết tất cả các dữ liệu. Điều này cũng giống như là trong bộ địa cứng của máy vi tính đó, nó đầy ắp các cái tập tin, các phần mềm, các cái kho chứa mà lâu ngày chúng ta không có format đó, không delete nó, nên là các tập tin bị lỗi, nó làm cho bộ máy, cái hệ điều hành đó vận chuyển một cách rất là chậm chạp và không có hiệu quả. Buông xả là nghệ thuật, trước nhất là delete các tập tin không cần thiết, xóa đi. Sau đó đó format lại, tức là xóa sạch sành sanh những cái nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, chướng duyên, rồi cảm xúc, rồi nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, quăng qua một bên hết, thì bộ não của chúng ta đó được làm mới. Lúc đó chúng ta mới nhớ được nhiều thứ. Thực tập thiền là một sự buông xả để đạt được trạng thái xả niệm thanh tịnh. Niệm Phật đúng cách đó, chúng ta cũng đạt được chánh niệm xả niệm thanh tịnh này. Cho nên người có tu thiền đó sẽ phục hồi sức khỏe nhanh hơn, minh mẫn hơn và ký ức tốt hơn. Do đó cái này đó một phần do thực tập và một phần đó, do huấn luyện. Nhà buông xả đó, là một yếu tố quyết định rất là quan trọng. Còn cái việc mà chúng ta bị thói quen chi phối đó là vì đó có những thói quen xấu đó nó lại bám rễ chắc hơn. Cái gì xấu là cái đó nó bền vững, còn cái tốt đó, rất là mờ nhạt. Đó là quy luật, cứ giống như cỏ và các cây dại đó, chẳng ai trồng, nó sống rất dai rất dài. Còn lúa rồi trái cây hoa rất là tốt cho đời sống con người, nhưng trồng rất khó và tồn tại rất là dở, rất ngắn. Quy luật nó là thế thôi. Cho nên thói quen xấu chỉ cần kích hoạt lại bằng một cái tác động là nó có thể hành hung mình rồi. Như là những cái tên biệt kích, nó khống chế cuộc sống của mình, sai sử mình như là những kẻ nô lệ. Như vậy mà đạo Phật dạy là trong quá trình sống muốn hạnh phúc phải nỗ lực cho bằng được việc làm chủ các thói quen, để chúng ta sống một cách tự tại thông dong trong cuộc đời.